thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Chư Bát Giới cùng với Thổ Thần đi đón Tôn Ngộ Không. Đường đi, nghe thấy tiếng hò hét ầm ầm, thì ra Tôn Ngộ Không đang đánh nhau với Như Ma Vương. Thổ Thần liền nói với Bát Giới:
Thiên Bồng tướng quân, còn đợi gì mà không tiến lên trợ chiến?
Chàng ngốc vác binh ba vừa chạy vừa gọi to:
Sư huynh ơi, tôi đã tới.
Hành giả mặc bỏ Như Ma Vương ở đây, tức giận chạy đến trước mặt Bát Giới nói: Cái đồ bị thịt nhà chú, làm nhỡ cả việc lớn của ta.
Sư huynh ơi, sư phụ bảo tôi đi đón anh, vì không biết lối, bản tính hồi lâu mới bảo thổ địa đưa tôi đi, cho nên đến chậm, sao lại bảo nhỏ việc lớn?
Không phải trách chú đến chậm, chú có biết không, ban nãy tôi đến chỗ Mộ La Sát lấy được quạt về, không ngờ con bò khốn kiếp kia hết sức gian rào, nó đã biến ra hình dáng chú mày, đến lừa tôi lấy chiếc quạt về rồi. Lão Tôn điên tiết lên, phang nhau với nó tới mấy chục hiệp vẫn chưa phân thắng thua, thế chẳng là lỡ cả việc lớn là gì? Bát Giới nghe hành giả nói vậy, tức giận quay đinh bà tới trước mặt Như Ma Vương quan mắng:
Ta cho mi là cái giống nghiệt xúc xứng ra hộp máu kia, cớ sao mi dám biến ra hình dáng ông vãi nhà mi đánh lừa sư huynh ta, để anh em ta sinh ra bất hòa hư?
Rồi giơ đinh bà bổ bừa vào đầu Như Ma Vương. Ngưu Ma Vương đánh nhau với Tôn hành giả suốt một ngày trời, đã mệt lửa người ra rồi, lại trông thấy đinh ba của Chư Bát Giới lợi hại, ngáng đỡ không nổi, thua trận bỏ chạy. Thổ Thần núi Hỏa Diêm Sơn liền dẫn các âm binh ngăn chặn đằng trước nói:
Đại Lượng Ma Vương, hãy dừng tay, đường Tam Tạng sang Tây Thiên lấy kinh, không vị thần nào không bảo hộ, không trời nào không giúp đỡ. Đem ngay cái quạt Ba Tiêu đến quạt tắt lửa đi, để người đi qua khỏi núi Hỏa Diêm Sơn. Nếu không, trên trời sẽ lục tội nhà ngươi, tất nhiên sẽ bị giết chết.
Lão thổ địa này chẳng biết gì hết, còn thì khốn kiếp kia cướp con ta, rồi bỏ lẽ ta, lừa vợ cả ta, bao phen bố đạo, bực một nỗi không nuốt được cả người nó vào bụng mới hạ giận. Sao ta lại chịu cho nó mượn bảo bố?
Ngưu Ma Vương nói chưa dứt lời, Bát Giới sấn lên quan mắng:
Ta truyền cho cái giống da vàng tổ ong nhà mi, đem ngay quạt ra đây, sẽ tha chết cho.
Ngưu Ma Vương quay người trở lại, cầm bảo kiếm chém Bát Giới. Tôn hành giả liền múa cần thiết bổng, tiếp sức cho Bát Giới. Hai bên đánh nhau một đêm, không phân thắng thua. Mãi đến sáng ngày, trước mặt đã là động Ma Vân trong núi Tích Lôi. Tiếng hò hét quát mắng đánh nhau, làm kinh động đến Ngọc Diện công chúa. Công chúa liền gọi nữ đồng ra xem kẻ nào đang to tiếng như vậy. Chỉ thấy nữ đồng canh cửa vào báo:
Thưa bà, đại vương ta đang đánh nhau với gã sư mồm thiên lôi hôm trước, và thêm một gã sư mồm dài tai to. Cả thổ địa Hỏa Diêm Sơn cũng giúp họ đánh lại đại vương ta.
Ngọc Diện công chúa nghe báo như vậy, liền sai 100 đầu mục lớn nhỏ, cầm gươm vác giáo, ào ào xông ra. Bát Giới trở tay không kịp, quét Lê Đinh Ba thua trận chạy dài. Tôn hành giả lộn lên trên mây nhảy ra khỏi vòng vây, còn số âm binh của Thổ Thần cũng thua chạy tán loạn. Ngưu Ma Vương thừa cớ dẫn các yêu quái quay về trong động, đóng chặt cửa động lại. Hành giả ở trên mây thấy vậy, liền bước xuống bảo Bát Giới:
Hắn đóng chặt cửa động không ra, biết làm thế nào?
Sư huynh ạ, bây giờ không lấy được quạt của nó, cũng không có cách nào qua được núi Hỏa Diêm Sơn. Thôi, ta hãy trở lại tìm lối khác đi vậy.
Khoan, đại thánh chớ lo, Thiên Bồng tướng quân đừng nản. Nếu chuyển sang đường khác, không sang được Tây Thiên đâu. Sư phụ của ngài đương ngồi trên đường kia, mong ngóng các ngài thành công đấy.
Nghe Thổ Thần nói vậy, hành giả phát cáu lên nói:
phải đấy, chú ngốc không nên bàn nhảm nữa. Chúng mình phen này phải quyết sống mái với tên Ngưu Ma Vương kia.
Nói rồi, hai anh em Ngộ Không cùng với Thổ Thần tiến lên. Nào đinh bà, nào gậy sắt, đập phá lung tung. Chỉ một lát sau, động Ma Vân bị nát ra thành những viên đá rằm. Lũ đầu mục ở ngoài cửa run rẩy chạy vào báo:
Tổ đại vương, Tôn Ngộ Không đem người đến đánh phá cửa động rồi.
Lúc này, Ngưu Ma Vương đang kể lại câu chuyện với Ngọc Diện công chúa, nghe nói có người đánh phá cửa động, vội vận võ phục, cầm con giáp chạy ra quan mắng:
"Con khỉ khôn kiếp, mày có bao nhiêu sức lực mà dám liều mạng đến đánh vỡ cửa ta như thế này?"
Bát Giới sấn đến chửi: "Tên già lột da khốn kiếp kia, mi là hạng người gì mà ra dáng như vậy? Đừng có chạy, coi đinh ba của lão chư đây."
Ma Vương quát nói:
"Cái đồ bị thết nhà mi, biết cái gì, gọi ngay con khỉ gây lại đây."
"Gọi ta làm cái gì? Cái con trâu gặm cỏ kia, hôm qua còn nói chuyện anh em với nhau, hôm nay đã là cựu địch rồi, hãy nếm một gậy của ta đây."
Ngưu Ma Vương giáng sức đón đánh lại. Hai bên lại đánh nhau tới hơn 100 hiệp nữa. Bát Giới cậy vào thần thông của hành giả, giơ đinh ba bổ như điên. Ngưu Ma Vương đón đỡ không kịp, thua trận quay về chạy vào trong động. Đã có thổ địa dẫn âm binh ngăn lại quá to:
"Mê chạy đi đâu, có chúng ta ở đây."
Ngưu Ma Vương thấy không thể vào trong động nữa rồi, liền quay đầu chạy thoát thân. Lại trông thấy Bát Giới và hành giả đuổi tới, nó vội vàng chút hết khôi giáp, quẳng bỏ côn giáp, nhao mình biến ra một con thiên nga bay lên trên trời.
"Bát Giới này, lão Ngưu trốn rồi."
Nghe hành giả kêu lên như thế, chàng ngốc ta chẳng hiểu ra sao, cứ tìm khắp chung quanh. Thổ thần cũng đi tìm mà cũng không thấy đâu cả. Hành giả liền trỏ lên trời nói: "Chẳng phải nó đương bay ở trên trời kia là gì?"
"Sư huynh ạ, đấy là con thiên nga chứ."
"Đúng là lão Ngưu biến ra đấy." "Đại thánh ạ, đã vậy thì làm thế nào bây giờ?"
"Bây giờ hai chú hãy đánh vào trong cửa động, bắt lũ yêu giết cho tận tuyệt, phá hết xảo huyệt của nó, cắt đứt lối trở về, để lão tôn thi tài biến hóa với nó đây."
Bát Giới và thổ địa y lời đánh vào trong động. Hành giả thu gậy lại, cầm quyết đặc chú, nhao mình biến hóa, biến thành con chim Đông Thanh Hải, vỗ cánh bay lẩn vào trong đám mây, rồi nhao xuống xà lên mình con thiên nga, quắp chặt lấy cổ, rồi moi vào mắt. Ngưu Ma Vương cũng biết là tôn hành giả biến hóa đây, vội vàng vỗ hai cánh biến ra một con chim cắt vàng, trở lại mổ con chim Đông Thanh Hải. Hành giả lại biến ra con phượng đen đuổi theo con cắt vàng. Ngưu Ma Vương liền biến ra con hạc trắng, rít dài một tiếng bay về phương nam. Hành giả dừng lại, rìa rìa lông cánh mấy cái, rồi biến ra một con phượng đỏ kêu to một tiếng. Hạc trắng thấy phượng là vua chúa các giống chim, không dám động tới. Giải hai cánh ra xa xuống sườn núi, quay mình biến ra một con nai, ngơ ngác ngậm cỏ trên sườn núi. Nhưng nào có lọt qua được đôi mắt của tôn hành giả. Hành giả liền vỗ hai cánh xà xuống, biến ra một con hổ đói, quét đuôi gãi móng, định đến vồ con nai ăn thịt. Ngưu Ma Vương cuống cả chân tay lên, lại biến ra con báo hoa đồng tiền. Hành giả trông thấy, đảo người một vòng, biến ra một con sư tử mắt vàng trở lại định ăn thịt con báo kia. Ngưu Ma Vương trông thấy hoảng sợ quá, lại biến ra một con gấu người, nhảy bước dài định đến bắt sư tử. Hành giả lăn kình ra đất, lại biến ra một con voi to, dương vòi ra định cuốn con gấu người. Ngưu Ma Vương hì hì cười lên và hiện rõ nguyên hình là một con trâu trắng to. Từ đầu đến đuôi dài tới hơn 1.000 trượng, từ móng chân đến lưng cao hơn 800 trượng. Nhìn hành giả gọi to báo:
"Con khỉ khôn kiếp, mê định làm gì ta bây giờ?"
Hành giả cũng hiện lại nguyên hình, rút gậy như ý ra, quát lên tiếng dài.
Tức thì mình cao tới vạn trượng, tay cầm cây gậy sắt phang thẳng vào đầu con trâu trắng.
Ngưu Ma Vương né đầu tránh qua, lại dùng sừng húc đại thánh. Trận đánh này thực là đạp núi dãy non, long trời lở đất. Hai người đều dở hết thần thông ra, chọi nhau ở trên trời, đã làm kinh động đến hết thảy các thần cùng Kim Đầu Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, 18 hộ giáo giả làm, đều đến vây chặt linh Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương vẫn không sợ, lấy hai cái sừng sắt thẳng tắp, húc sang bên đông, húc sang bên tây. Còn cái đuôi lông xồm xồm của nó cũng phe phẩy quật sang nam, quật sang bắc. Tôn Đại Thánh đánh ở đằng trước, các thần thì vây bốn chung quanh. Ngưu Ma Vương thấy thế, phát hoảng lăn kềnh ra đất, rồi hiện lại nguyên hình chạy vội về Động Ba Tiêu. Hành giả cũng thu phép lại, cùng với các thần đuổi theo sau. Ma vương chạy tuốt vào trong động, đóng cửa không ra nữa. Lúc này, một tòa núi Thúy Vân bị các thần và đại thánh vây chặt kín mít, đến nỗi con kiến cũng khó mà lọt ra được. Đừng lúc đó, lại nghe thấy Bát Giới và Thổ Thần dẫn các âm binh lũ lượt âm mầm kéo tới. Hành giả liền hỏi, chú mày, sự thể ở Động Ma Vân thế nào?
Sư huynh ạ, cái con nàng của lão Nghiêu bị tôi bỏ cho một đinh bà chết ngóm rồi. Lột áo ra xem, té ra là một con hồ ly tinh mặt trắng. Đám tiểu yêu kia đều là các giống lừa là nghe bề lợn, cáo lạc nài dề hùm hoáng hưu. Tôi đã tiêu diệt tận tuyệt chúng rồi. Bao nhiêu nhà cửa trong động phủ đã đốt cháy sạch nhẵn. Nghe thổ điện nói y còn một người vợ cả ở núi này, cho nên chúng tôi lại kéo nhau đến đây.
Thế là hiền đệ có công rồi, thật đáng mừng. Lão Tôn thi tài biến hóa với lão Nghiêu chưa hề thắng được, y biến ra một con trâu trắng to vô cùng. Lão Tôn cũng biến ra một tấm thân cao to hình trời dáng đất. Đương khi đối chọi nhau với hắn ta, may có các thần xuống giúp vây chặt lấy y. Y lại biến ra nguyên hình nấp vào trong động này rồi.
Sư huynh ạ, có phải đây là Động Ba Tiêu không?
Đúng, chính mộ La Sát cũng ở nơi này đây.
Đã như vậy, làm sao không đánh ngay vào, tiêu diệt tên kia, lấy cái quạt của nó. Sư huynh, còn đợi cái gì nữa?
Chàng ngốc liền ra oai, quay đinh ba bổ vào cửa một nhát, đánh dầm một tiếng, đổ cả một bên cánh cửa, và sườn núi đá cũng bị sàn một góc. Nữ đồng hoảng sợ vội chạy vào báo.
Thưa đại vương, không biết người nào đến đánh phá cửa trước ra rồi.
Nghiêu Ma Vương vừa mới chạy vào, còn đang thở hồng hộc kể lại chuyện lấy lại chiếc quạt và đấu phép với Tôn Ngộ Không cho mộ La Sát nghe. Thấy báo vậy, phát cáu lên, nhả ngay chiếc quạt ở trong miệng ra đưa cho mộ La Sát. Mộ La Sát đỡ lấy quạt, nước mắt giàn giụa nói.
Đại vương ơi! Đưa quách cái quạt này cho con khỉ, bảo hắn lùi binh đi thôi.
Phổ nhà nà, vật tuy nhỏ mọn, nhưng hận thì sâu. Em hãy ngồi đây, để anh lại ra đấu sức với chúng một phen.
Ngưu Ma Vương ăn vận võ phục vào, cầm hai thanh bảo kiếm đi ra ngoài cửa. Thì vừa gặp Bát Giới cầm đinh ba bỏ vào cửa. Lão Ngưu chẳng nói năng gì hết. Giơ thanh bảo kiếm nhằm đầu chư Bát Giới chém luôn. Bát Giới cầm đinh ba đón đỡ, bị lùi lại mấy bước. Ngay lúc đó đã có Tôn Hành Giả cầm cần thiết bổng đến đón đánh. Ngưu Ma Vương cuống cuồng cưỡi gió rời khỏi động phủ, chạy lên núi Thúy Vân. Các vị thần vây kín bốn mặt, quân thổ địa giáp công hai bên. Ngưu Ma Vương liều mạng đấu tới hơn 50 hiệp, dần dần chống đỡ không lại, phải thua trận chạy về phía bắc, thì bị Bát Pháp Kim Cương ở ngọn Bí Ma Nham núi Ngũ Đài ngăn lại quá to.
Ngưu Ma kia, ngươi chạy đi đằng nào? Ta được Tích Ca Mâu Ni Như Lai Phật Tổ sai đến răng Thiên La Địa Võng để bắt nhà ngươi đây.
Đương nói, thì Tôn Hành Giả, Bát Giới và các thần đã đuổi theo đến nơi. Thế vậy, Ngưu Ma Vương vội vàng quay mình chạy về phương nam. Lại gặp phải Thắng Chí Kim Cương ở Động Thanh Lương núi Nga Mì chặn lại nói.
Ta vâng Phật chỉ đến đây bắt nhà ngươi.
Ngưu Ma Vương trong lòng lo sợ, chân tay bùn nhủn, vội vàng quay mình sang bên đông. Lại gặp Đại Lực Kim Cương ở ngọn Ma Nhĩ núi Tu Di ngăn chặn nói.
Lão Ngưu đi đâu? Ta vâng lệnh của Như Lai, sai đến đây bắt nhà ngươi.
Ngưu Ma Vương hoảng sợ quá, vội quay sang hướng tây, lại gặp Vĩnh Trụ Kim Cương ở đỉnh Kim Bà núi Côn Lôn chặn lại quát.
Tên này định chạy đi đâu? Ta lĩnh chỉ của Đức Phật ở chùa Đại Lôi Âm bên Tây Thiên, chặn đường ở đây. Mi đừng hòng chạy thoát.
Ngưu Ma Vương thấy ba bề bốn mặt đều là quân Phật tướng trời, không thể thoát thân nổi. Đường lúc hoang mang, lại nghe thấy hành giả mang quân đuổi tới. Y liền nhảy lên mây, chạy thẳng lên trời. Lại đã có Tháp Tháp Lý Thiên Vương cùng với Na Cha Thái Tử dẫn quân đợi sẵn ở cửa trời, quá to.
Đừng hòng thoát, ta vương chỉ của Ngọc Hoàng đến đây tiễu trừ nhà ngươi.
Ngưu Ma Vương vừa bí vừa cuống, lại nhau mình biến ra một con trâu trắng to, sổ hai cái xương sắt đến húc Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương giơ đao ra chém, cũng vừa lúc Tôn Hành Giả đuổi theo sau đến. Na Cha Thái Tử liền cưỡi mây gọi to: "Thưa Đại Thánh, hôm qua Đức Như Lai phát hịch tâu lên Ngọc Hoàng, nói là Đường Tăng bị nghẽn lại ở Hóa Diêm Sơn. Tôn Đại Thánh không hàng phục được Ngưu Ma Vương. Ngọc Hoàng chuyên chỉ đặc sai cha con chúng tôi đem quân đến đây trợ chiến đấy."
"Thái tử ơi, tên này lại biến ra con trâu trắng to như thế kia. Các người định đánh bắt nó bằng cách nào?"
"Đại Thánh đừng ngại, ngài hãy xem tôi bắt nó đây."
Chưa biết Thái tử Na Cha sẽ bắt Ngưu Ma Vương bằng cách nào. Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.